This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Và thưa chú, thì thời tiết của tiểu bang California đã lạnh để đón cái mùa Giáng sinh sắp tới chưa chú?
Tôi ở trong nhà tôi thấy được central air cho nên nó thấy luôn ấm áp. Nhưng tuy nhiên nhìn ra trời không thấy bị tuyết giá giống như những cái năm trước khi ở bên Minnesota, cho nên rất là mừng là tuổi già đã có một cái chỗ ấm áp. Cảm ơn Dũng Nghiêm là gọi trong.
Vâng, cảm ơn chú. Kính thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas, thế giới hiện đang theo dõi cái cục diện chính trị quân sự ở Syria sau khi mặc một cái chế độ cai trị kéo dài nửa thế kỷ của gia tộc Assad chấm dứt. Cuộc lật đổ diễn ra chóng vánh chỉ trong 11 ngày sau nội chiến 13 năm. Và cái cuộc nội chiến bắt đầu từ tháng 3 năm 2011. Cái lần mà Tổng thống Assad tiến hành đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ đã khiến cho hơn nửa triệu người thiệt mạng và hàng triệu người khác phải rời bỏ quê hương ra nước ngoài. Cuộc chiến đã đưa các nước như là Mỹ, Nga, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran cùng với các lực lượng ủy nhiệm của nhiều phe phái vào cuộc. Với kinh nghiệm thực tế của một người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người dân miền Nam hằng chịu đựng trực tiếp hai cuộc chiến tranh năm 1946 đến năm 1954, từ năm 1960 đến năm 1975. Mời ông Phan Nhật Nam nhận định tổng quát khách quan về cái trận chiến súng đạn vừa tạm chấm dứt và tương lai nào cho Syria sau đổ nát hoàn toàn sau cuộc nội chính kéo dài 13 năm, thưa chú.
Vâng, thưa anh Trung Nghiêm và thưa quý thính giả. Vừa rồi anh Trung Nghiêm có dùng cái chữ là trận chiến súng đạn tạm chấm dứt. Vâng, đúng như thế thật. Chúng ta không có phải là quá bi quan. Chúng ta không phải là vì tiêu cực. Chúng ta không phải là vì ám ảnh của cái cuộc chiến Việt Nam. Mà riêng thế hệ của chúng tôi, những người sinh 1940 là chịu đựng hai cuộc chiến tranh 1946 chấm dứt 1954 và cuộc chiến tranh lần thứ hai là mở đầu từ 1960 khi mặt trận giải phóng miền Nam thành lập và chấm dứt năm 1975. Thì từ 75 đến giờ này là 50 năm, thì hỏi thử cái dấu vết chiến tranh nó có được ổn định chưa? Sau đó là có hòa bình coi như 50 năm đó, thì rõ ràng chưa có. Thành từ cái cuộc chiến mà ở tại cuộc chiến súng đạn ở giữa chính phủ của Assad với là cái phe nổi dậy vừa tạm chấm dứt trong ngày 8 tháng 12 vừa qua. Thì bây giờ tôi nhấn mạnh cái chữ tạm chấm dứt, thì bây giờ tương lai về sau, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, thấy nó mờ mịt quá. Tại vì sao? Tại vì cái chế độ mà vừa chấm dứt vừa rồi đó là Assad để dây dưa không phải riêng của chính nó, mà tại vì nó dây dưa với một cái với một chế độ, với một lực lượng quân sự, mà đứng về mặt quân sự mà nói thì chẳng kém gì với nước Mỹ không. Đó là, nhất là đứng về phương diện về vũ khí hạt nhân, đó là chế độ nước Nga với Tổng thống Putin. Mà dù cho dù là một tổng thống chế, nhưng thật ra chỉ là sự nối dài của chế độ Liên Xô đã bị sụp đổ 1991. Chúng ta là người Việt Nam, là công dân Mỹ gốc Việt, chúng ta cách cái chiến trường, cách cái diễn trường của Syria trên một đại lục. Mà như là ông Tổng thống Trump, ông đã khẳng định ngay từ ông Tổng thống chưa có nhiệm chức, ngày 20 tháng Giêng năm 2025 ông mới nhiệm chức, nhưng mà nhậm chức, nhưng ông đã có một cái nhận định là đứng ra ngoài cuộc chiến Syria. Tại vì sao? Tại vì cái cuộc chiến Syria kia, nó cũng liên quan gì với nước Mỹ, nó cũng liên quan về vấn đề vật chất, nó cũng không liên quan đến vấn đề về chiến lược, nó cũng không liên quan gì về vấn đề chiến thuật. Thì bây giờ đối với một người là Việt Nam, chúng ta coi như là chúng ta đang ở trong cái đất nước Việt Nam, mà chúng ta sẽ đề cập trong cái câu hỏi số 2, là cũng ngăn nhập gì với cái nước Syria đó hết. Thành thì chúng ta có thể có những cái nhìn rất là khách quan. Nhìn khách quan là vì sao? Là tại vì cái chế độ đó, nó chế độ vừa sụp đổ tại Assad, thì bây giờ cái người mà thủ lãnh cái nhóm lật đổ đó là cái thủ nhóm, cái nhóm đó là cái nhóm gọi là nổi loạn, là cái nhóm phản đối. Mà bây giờ giờ này cũng không ai biết cái người mà chủ, người chỉ huy của cái nhóm đó là Jolani là ai, và tình và cái ông ta tên thật đầy đủ là Abu Mohammed al-Jolani. Thực quả tình giờ này người ta cũng không biết cái ông này, cái ý niệm về quan trọng về chính trị, về cái quan điểm về tình hình đất nước của ông ta như thế nào. Nhưng mà thấy rõ ràng cái cách hành xử của cái nhóm mà vừa lật đổ Tổng thống Assad kia, nó có hình thức, nó có tinh thần của những cái nhóm mà khủng bố, mà nổi tiếng nhất là ISIS, Taliban, Ebola. Cho nên quả tình như anh Dũng Nghiêm đã nói là không có cách là dùng chữ tạm chấm dứt, không biết nó sẽ nổ bùng lúc nào, ở một hình thái nào. Tại vì sao? Tại vì Syria là rất gần, là có biên giới chung với lại Iran. Syria là có biên giới chung với lại Israel. Cho nên trong những ngày qua, Iran và Israel đã nhân cơ hội lúc mà tổng thống, cái chế độ của tổng thống Assad ngã xuống, đã xua quân đánh chiếm, nhất là về vấn đề nước Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vì sao? Tại vì những cái nước Nga xin lỗi, nước Nga với Putin đã thiết lập những cái căn cứ quân sự ở tại Syria, và đó là những cái đầu cầu để nhìn ra hồng hải. Đó là con đường chuyển vận dầu lửa, đó là con đường mà một trong những cái tuyến đường mà liên hệ có tính cách chiến lược của nước Nga đi về vượt qua hồng hải, vừa tiến vào hồng hải. Thành thứ thưa về quý vị, như cái chữ mà anh Dũng Nghiêm đã gọi là tạm chấm dứt, quả tình không ai dám bảo đảm cái chế độ mà sắp tới hiện tại đang được củng cố sau khi Tổng thống Assad đã bỏ trốn. Mà chắc rằng là cũng biết ông trốn đi đâu, nhưng chắc chắn có thể rằng là có, là ông trốn đi Nga. Thì bây giờ giờ này người ta thấy trên cái diễn trường đó là những cái lực lượng là thổ, Iran, Israel là đang vây quanh cái nước Syria kia. Và trong Syria kia là những cái tàn dư, cái mầm mống của ISIS, của Taliban, của Hezbollah, nó đang trỗi dậy. Thành thời tư không biết rằng là tình hình của Syria trong những ngày tới, trong giờ phút này như thế nào. Cho nên chúng tôi có thể tạm kết luận một điều mà từ rất là cay đắng, rất là não nề. Đó là cái những chế độ độc tài, cho dù được hậu thuẫn bởi những cái chế độ nào mạnh nhất, ví dụ như Việt Nam, Cộng sản là được yểm trợ bởi Liên Xô, ở điểm điểm được yểm trợ bởi Trung Cộng, được yểm trợ bởi nước Đông Âu. Nhưng mà sau 30/4/75 đã bao nhiêu, đã gây cho đất nước bao nhiêu điều đau thương. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này trong câu hỏi số 2. Thì chúng ta đã thấy chế độ Bắc Triều Tiên được yểm trợ, được nhận sự yểm trợ của Trung Cộng, cho nên là gây nên chiến tranh 53, 50, 53, và đến giờ này hơn nửa thế kỷ, đất nước Triều Tiên, Bắc Triều Tiên vẫn là một cái xứ sở mà nghèo đói nhất ở không phải châu Á mà là toàn thế giới. Cho nên anh Dũng Nghiêm hỏi tôi nhận định như thế nào, thì tôi chỉ có một cái nhận định rằng là tất cả các cuộc chiến tranh đều đi đến một cái kết quả chung, đó là gì? Đó là mang tai họa cho cái dân tộc đó. Cái cuộc chiến tranh mà ở Bắc Triều Tiên cách đây nửa thế kỷ, cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cuộc chiến tranh ở bên các nước Nam Phi, Nam Châu Mỹ, cuộc chiến tranh ở Cuba, cuộc chiến tranh ở Afghanistan, cuộc chiến tranh ở Iraq và cuộc chiến tranh vừa tạm chấm dứt ở Syria, thì người đau thương nhất vẫn là ai? Chính là cái đất nước Syria đó. Và như là số liệu người ta biết là cả một nửa triệu người chết và cả triệu người đi phải đi ra nước ngoài. Thành thứ, cái bài học này chúng tôi thiết nghĩ phải được giải quyết. Mà đó được giải quyết bởi ai? Thì chúng ta chỉ mong muốn một điều mà với một cái nhân tố mà có thể giải quyết được, đó là ông Tổng thống đắc cử đời thứ 47. Tôi xin mỗi một đơn, tôi không phải Cộng hòa, tôi không phải Dân chủ, nhưng rõ ràng cái vị Tổng thống của đời thứ 47 sắp nhậm chức đây đã thực hiện được một điều mà cả không phải nước Mỹ, không phải ở những nước Trung Đông, không phải nhà mà toàn thế giới, đó là trong 4 năm cái lần mà ông lãnh đạo từ 2016 cho đến năm 2020, là trong 4 năm đó ở vùng Trung Đông đã yên tiếng súng, đã tạm chấm dứt tiếng súng và sau này đã bị bùng nổ lại. Thành từ thưa với quý vị, đó là cái hy vọng, không phải là hy vọng riêng trong cái vùng Syria, không phải hy vọng riêng trong cái vùng Trung Đông, không phải hy vọng chung ước ao của người dân nước Mỹ, mà đó là hy vọng thế giới, tức là ông Tổng thống 47, kỳ 47 này, ở trong tương lai, sắp tới đây một tháng nữa, ông cầm quyền, ông có khả năng để giải quyết được cái vấn đề của Syria. Và như anh Dũng Nghiêm đã đặt, nó chỉ tạm chấm dứt, mà không biết sẽ nổ bùng ở những cái mức độ nào, ở một cái cường độ nào, mà không có thể ai có thể biết được.
Vâng, nói đến Tổng thống thứ 47 sắp tới đó, thì trước đây á, cũng liên quan đến cái cục diện tại Syria, thì khi mà Tổng thống thứ 47, trước đây là Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ đó, thì cái ngày 19 tháng 12 năm 2018 á, thì lúc đó Tổng thống Trump trong cái nhiệm kỳ thứ nhất của ông cũng đã có lần tuyên bố rằng đã đánh bại lực lượng khủng bố IS ở Syria và quân đội Mỹ ở Syria sẽ quay trở lại và sẽ quay trở lại ngay lập tức để giữ hòa bình tại Syria, chứ không phải là đợi đến hiện giờ là năm 2024. Như vậy thì trong cái nhiệm kỳ thứ nhất đó, Tổng thống Trump đã không tăng thêm quân lên chiến trường Afghanistan, Bắc Phi và Trung Đông mà vẫn ổn định chiến trường trong vòng 2 năm cho cái vùng hỗn loạn này. Vậy thưa chú, phải chăng đây là một cái bằng chứng cụ thể nhằm giải thích tại sao hơn 77 triệu người Mỹ đã bầu cho Tổng thống đắc cử Donald Trump trong cái kỳ bầu cử vừa qua vào năm tháng 11? Và từ 70 cho đến 79% độc giả người Việt đã bình chọn cho ông Donald Trump theo cái khảo sát trên các báo mạng lớn ở trong nước. Và mời ông Phan Nhật Nam nhận định về cái khả năng giải quyết của Tổng thống đắc cử Donald Trump đối với tình hình đang cực độ căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông cũng như là chiến tranh Nga-Ukraine, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Hiêm, nếu câu hỏi số 1 tôi đã nói một cách tổng quát. Cái tình hình ở Syria giờ này cho nó tạm yên chiến súng, nhưng mà cũng ai biết nó sẽ lường như thế nào. Tại vì xung quanh đó là Iran, Israel, là Thổ, là những nước đều có những cái liên quan đến những cái mức độ rất là cao đối với ở trong tình hình Syria. Và sau cái ngày mà ngày 8 tháng 12 vừa rồi, là rõ ràng là Israel và phía Thổ đã tung quân để tấn công vào những cái vị trí mà cung phiến loạn ở trong, nó đã được thành lập rất lâu ở trong cái vùng Syria. Bây giờ câu hỏi số 2 thì nó rõ ràng hơn. Mà chứ tôi đã luôn luôn được nhấn mạnh, chúng ta, cái diễn đàn của chúng ta không có đặt ra vấn đề là của thuộc về đảng Dân Chủ với đảng Cộng Hòa của Mỹ, và đứng về mặt một cái chính quyền của ông Trump hoặc ông Biden. Nhưng mà rõ ràng từ ngày 19 tháng 12 năm 2018, là ở trong cái nhiệm kỳ thứ nhất đó, ông Tổng thống Trump, ông đã có lần tuyên bố ông đã đánh bại cái lực lượng, Mỹ đã đánh bại cái lực lượng ISIS, và quân đội Mỹ sẽ rút ra khỏi Syria và sẽ quay lập tức nếu tình hình ở đấy cho Mỹ bị căng thẳng. Ở đấy, tình hình ở đó đòi hỏi. Thì cái điều này ông đã nói từ 2018, chứ không phải đợi đến năm 2024 này ông vẫn nói ra. Và ngoài ra thì nếu mà giải quyết được Syria, tức là giải quyết được một phần đối với nước Nga, mà nước Nga bây giờ đó là hiện tại là cái cuộc chiến tranh với Ukraine từ năm 2022 đến giờ này là bước qua năm thứ ba, và đang có cái mầm, cái dấu hiệu có thể chấm dứt là với cái tổng thống đời thứ 47 sắp ra tay. Thì có một điều phấn khởi là người anh Dũng Nghiêm có đưa ra một cái số liệu là từ 70 đến 79 người Việt đã bình chọn ông Donald Trump theo cái khảo sát. Đây là những khảo sát này, là khảo sát ở trong nước, đó là một chế độ cộng sản, mà thật ra ở trong sâu xa nó cũng không cho hoan nghênh bao nhiêu về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thế điều này nó cho chúng ta thấy được một điều gì? Tức là người Việt Nam đã có cái kinh nghiệm đau thương về chiến tranh, và có mến mộ cái người đã tạo nên cái hòa bình ở trong ngoặc kép, hòa bình ít nhất cũng hòa bình cho Việt Nam. Mà trong cái lần ký kết Hiệp định tái lập hòa bình tại Việt Nam ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhưng mà oan nghiệt thay, 27 tháng Giêng 1973 vừa ký kết thì 30 tháng 4 75, 2 năm sau đã sụp đổ miền Nam, đưa đến một cái nền hòa bình cùng trong hòa kép. Bởi vì sao? 75 gọi là đại thắng mùa xuân của Hà Nội, thì đến 79 là có ngày chiến tranh với là Campuchia và chiến tranh ở phía Bắc, 6 tỉnh biên giới phía Bắc đối với Trung Cộng. Thưa quý cái trường ở phía Bắc thì chính bản thân chúng tôi đi tù ở ngoài ấy để chứng kiến. Tuy nhiên có một cái điều là vì chiến tranh ở trong Nam mà hình như không ai để ý, đó là một cuộc chiến tranh vô cùng bi thảm đã xảy ra trong năm 1979 với Campuchia. Tại vì sao? Cái chiến tranh năm 1979 với Campuchia mà phía Hà Nội gọi là nghĩa vụ quốc tế đã tiêu tán tất cả những cái lực lượng của phía Cộng sản tại miền Nam, và có một chính sách rất là ác độc, đó là đưa lên tuyến biên giới toàn là thành phần lực lượng của miền Nam, người của miền Nam, chỉ còn các cái lực lượng của người của miền Bắc thì dùng ở phía giữ của 6 tỉnh biên giới ở phía Bắc. Có xin mở một cái chi tiết mà ít ai để ý và hình như không ai để ý. Đây là cái cuộc chiến tranh 79 khi đánh qua Campuchia thì Pol Pot, cái hệ Khmer Đỏ, nó lại dùng một cái loại mìn mà của Nga và của Liên Xô và Trung Cộng. Đó là cái loại mìn mà mỗi lần nổ thì không chết, nhưng mà phải tháo cái đầu gối, nghĩa là mất hết cả hai cái chân. Nhưng mà từ đó, từ năm 79 và sau đó chấm dứt chiến tranh Campuchia, rút ra khỏi Campuchia theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, thì chúng ta đã thấy gì? Toàn miền Nam không thấy một thương phê binh nào của lực lượng Cộng sản mà gốc miền Nam đã đánh qua Campuchia. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam với cái tập đoàn tại Hà Nội đã thanh toán toàn diện thương binh gốc miền Nam khi đánh qua chiến trường Campuchia 79. Vâng, thưa quý vị, trên cái diễn đàn này lần đầu tiên mà tôi xin nêu một cái bi kịch hậu chiến tranh gọi là tạm hòa bình, đó là trong chiến trường Campuchia năm 1979 do Hà Nội phát động gọi là nghĩa vụ quốc tế, thì chỉ dùng tất cả các lực lượng vũ trang mà gốc người miền Nam, vũ khí cũ kỹ, không có cả thức ăn, không có được tiếp vận, mà tiến vào một chiến địa mà bị răng đầy mìn. Mà sau khi chiến tranh ở Campuchia chấm dứt, trong mấy chục năm qua, những người miền Nam không hề thấy một thương binh cộng sản gốc người miền Nam nào cục khai chân. Có nghĩa là gì? Đó là Đảng Cộng sản tại Hà Nội đã có một cái chủ trương thanh toán thương phê binh mà gốc người miền Nam, những thương phê binh ở trong các lực lượng cộng sản của miền Nam. Thành tựu trở lại những bỏ qua cái chi tiết đó để nói cái chuyện hôm nay, tại vì sao mà người Việt Nam, nhất là người miền Nam, mới là có một cái cảm tình riêng với Tổng thống sắp tới nhiệm chức trong ngày 20 tháng Giêng, đó là Tổng thống đời thứ 47, Donald Trump. Bởi vì ông Donald Trump trong cái nhiệm kỳ thời đời 45, ông đã làm được một cái việc mà người Việt Nam nói riêng và toàn bộ thế giới nói chung đó đức mong đợi, đó là ông không có mở rộng chiến tranh, ông không đổ quân vào chiến trường Afghanistan, ông đã không đổ quân vào Bắc Phi và Trung Đông, mà ông đã có một cái COVID để giải quyết ở tại Syria, mà trong cái ngày 19 tháng 12 năm 2018 đã rút quân Mỹ ra khỏi ở Syria. Cho nên cái điều của năm 2018 cho đến lời hứa hẹn của ông trong tranh cử làm cho người Việt Nam rất tin tưởng và hy vọng rằng Tổng thống đời thứ 47 của Mỹ sẽ giải quyết được cái chiến trường Nga-Ukraine, sẽ giải được cái chiến trường tạo dập tắt cái sự căng thẳng hiện tại đang bùng nổ tại Syria sau cái lần mà Tổng thống Assad bị lật đổ. Cho nên thưa về quý vị, điều của hôm nay đã giải được đặt trên căn bản của năm 2018, được căn bản trên cái 4 năm của nhiệm kỳ đầu 2016-2020, và để cho người, tại vì để giải thích một cách vô cùng chắc chắn chứ không phải là một giả định, tại vì sao mà người Việt Nam đã có một cái cảm tình mến mộ từ 70-79%, tức là 80% là hoan nghênh cái chính sách, cái sách lược của Tổng thống đời thứ 47 sắp nhiệm chức. Và có hơn một thế nữa, mở một cuộc đơn đứng về mặt kinh tế là kia người mà Tổng thống Elon Musk, là ông đang có một chính sách về kinh tế là dùng các cái cơ sở sản xuất lớn đại quy mô của những cái linh kiện về điện tử về Việt Nam, thì từ đứng về mặt chiến lược, đứng về mặt chiến thuật, về quân sự của Tổng thống Donald Trump, đứng về mặt kinh tế của ông bộ trưởng, một cái bộ rất là mới mẻ và năng động của chính phủ sắp tới với ông Elon Musk, thì tự hy vọng rằng giải thích được tại vì sao người Việt Nam đã có một cái cảm tình lớn từ 70-79% đối với Tổng thống đời thứ 47 của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ sắp nhậm chức trong ngày 20 tháng Giêng năm 2025 sắp tới.
Vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam cũng đã dành thời gian đến với chương trình Câu Chuyện Lịch Sử và Thời Sự ngày hôm nay. Xin chúc chú cũng như quý thính giả có một ngày còn lại thật nhiều sức khỏe và bình an, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý thính giả nghe câu chuyện của chúng tôi với một cái chi tiết về liên quan đến Việt Nam. Lòng trong cái người chúng ta dù ở xa nước cũng rất là mong muốn ít nhất là chế độ người Việt Nam đã hiểu Tổng thống Mỹ là ai và có những sách lược như thế nào. Xin cảm ơn.
Vâng, xin chào chú.
Trên nương, trên ngôi mà, chén xác chén vai, chén xác chén vai.